là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế là ghi nhận những đóng góp của người cao tuổi trong xây dựng quê hương. Cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, huyện Yên Bình vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Đại Minh, huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, những năm qua xã Đại Minh, huyện Yên Bình đã huy động tổng nguồn vốn thực hiện trên 73 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 5,3 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, xã Đại Minh đã tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp đồng bộ theo quy hoạch, kinh tế chuyển dịch từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang phát triển nông nghiệp chất lượng cao, khuyến khích nhân dân tích cực mở rộng diện tích cây ăn quả và chuyển đổi các diện tích kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Hiện xã đã triển khai thực hiện có hiệu quả 44 dự án mô hình phát triển kinh tế, nhiều mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, quy mô hộ gia đình đạt tiêu chuẩn cao, đem lại thu nhập từ 400 đến 600 triệu đồng một hộ một năm. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển, tập trung chủ yếu vào một số ngành nghề như sản xuất gạch không nung, nhôm kính, mộc dân dụng. Qua đó đã góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Năm 2023, thu nhập bình quân của người dân đạt gần 60 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 3,54%. Các chính sách xã hội và an sinh xã hội được đảm bảo, hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền xã được củng cố, kiện toàn và hoạt động ngày càng chất lượng, hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đặc biệt, để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nổi trội về văn hóa, xã Đại Minh đã thực hiện tốt việc triển khai xây dựng mô hình nông thôn thông minh tại thôn Cầu Mơ, duy trì 16 mô hình văn hóa, văn nghệ, thể thao cấp xã trong năm 2023. Nhà văn hóa của 6 thôn được xây dựng đảm bảo quy mô, có kết nối internet. Các loại hình sinh hoạt câu lạc bộ tại nhà văn hóa được duy trì, hoạt động hiệu quả. Di tích lịch sử được giữ gìn, bảo tồn và phát huy. Đến nay xã Đại Minh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng công trình phúc lợi trị giá 1,2 tỷ đồng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đại Minh, tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới tại xã Đại Minh. Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù được ban hành, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Công an tỉnh và chính quyền các địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai chính sách đến các đơn vị cơ sở. Đến nay đã có 21 người được vay vốn với số tiền 1,7 tỷ đồng. Trung bình mỗi khách hàng được vay từ 70 đến 100 triệu đồng. Các đối tượng được vay vốn gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù, được vay tối đa 4 triệu đồng mỗi người mỗi tháng để đào tạo nghề, tối đa 100 triệu đồng mỗi người để sản xuất kinh doanh tạo việc làm, tối đa 2 tỷ đồng mỗi dự án và không quá 100 triệu đồng đối với cơ sở sản xuất kinh doanh. Lãi suất chương trình tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo. Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tiếp tục tích cực phối hợp rà soát, hoàn thiện hồ sơ, giải ngân kịp thời, tạo điều kiện tối đa cho người chấp hành xong án phạt tù tiếp cận vốn vay ưu đãi.
Trong năm 2023, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến thiết Yên Bái đã phát hành 3 loại xổ số, đó là xổ số truyền thống Kiến thiết miền Bắc, Lô tô và xổ số cào. Năm qua công ty đã phát hành trên 11 triệu vé số kiến thiết các loại. Doanh thu đạt trên 119 tỷ đồng, bằng 103% so với cùng kỳ năm trước. Công ty đã tiến hành chi trả tiền thưởng cho khách hàng 61 tỷ đồng. Người lao động trong đơn vị tiếp tục có việc làm ổn định với mức thu nhập bình quân gần 10 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được chăm lo thực hiện tốt.
Với nhiều giải pháp linh hoạt được triển khai đồng bộ, năm 2023, tỉnh Yên Bái đạt tỷ lệ bảo hiểm y tế 96%, vượt chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Trong năm qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế với nội dung ngắn gọn dễ hiểu, tổ chức các buổi lễ ra quân tuyên truyền nhóm nhỏ vận động người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, tổ chức các hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến tận thôn bản, tổ dân phố, tập trung nguồn lực tuyên truyền cao điểm vận động phát triển người tham gia bảo hiểm y tế thuộc diện được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế theo nghị định số 75 của Chính phủ. Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, phát hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ người tham gia bảo hiểm y tế.
Phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, thời gian qua, đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh đã vận động đoàn viên thanh niên, nhân dân chung tay xây dựng các công trình thắp sáng đường quê. Năm 2023, toàn tỉnh đã có trên 77 km đường được thắp sáng. giúp nhân dân đi lại an toàn và hạn chế tai nạn giao thông, góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn, cũng như làm đẹp đường làng ngõ xóm, góp phần nâng cao tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, đoàn thanh niên các cấp của tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân, đoàn viên thanh niên đóng góp thực hiện công trình chiếu sáng nông thôn, củng cố các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống cho nhân dân địa phương. Thông qua đó tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khẳng định vai trò xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ địa phương.
Năm 2024, thành phố Yên Bái phấn đấu tỷ lệ người dân dùng điện thoại, thiết bị thông minh được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ chính quyền điện tử, đô thị thông minh đạt 62%, tỷ lệ người dân trưởng thành sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử đạt 84%, tỷ lệ người dân được cung cấp miễn phí chữ ký số cá nhân được thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đạt 92%, tỷ lệ người dân được lập hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 92%, tỷ lệ hộ gia đình nộp các khoản phí, khoản đóng góp không dùng tiền mặt đạt tối thiểu 80%, tỷ lệ hộ nộp thuế phi nông nghiệp bằng hình thức không dùng tiền mặt đạt 65%, tỷ lệ nộp phí trước bạ xe máy, ô tô bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đạt 90%, tỷ lệ chợ có hạ tầng và được phủ sóng Internet băng rộng, có điểm phát Wi-Fi phục vụ đẩy mạnh thanh toán trực tuyến đạt 60%, tỷ lệ hộ kinh doanh tại chợ thanh toán không dùng tiền mặt đạt tối thiểu 92%. Tỷ lệ hộ kinh doanh ngoài chợ thanh toán không dùng tiền mặt đạt tối thiểu 80%, tỷ lệ hộ kinh doanh bán lẻ có thiết bị thanh toán điện tử đạt 86%, tỷ lệ hộ kinh doanh bán lẻ trên địa bàn có mã QR thanh toán không dùng tiền mặt đạt 100%.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, theo bài viết trên báo Quân đội Nhân dân, tiết kiệm luôn được xem là quốc sách hàng đầu, cùng với thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế xã hội đất nước, việc cắt giảm những khoản chi không cần thiết, từ đó có thêm nguồn lực đầu tư chăm lo cho đời sống người dân ngày càng được quan tâm và đẩy mạnh hơn nữa. Chỉ thị số 01 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành nêu rõ, năm 2024 tiết kiệm 5% các khoản chi thường xuyên ngay từ đầu năm để tăng đầu tư cho hạ tầng, chiến lược, y tế, giáo dục, biến đổi khí hậu và an sinh xã hội. Tiết kiệm chi cũng cần tuân thủ nguyên tắc không cắt giảm lương, phụ cấp của cán bộ công chức viên chức người lao động. Bên cạnh đó, cần tiếp tục tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn hiệu quả, vừa giúp giảm tỷ trọng chi thường xuyên, vừa tạo điều kiện xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là giải pháp vừa trước mắt vừa lâu dài, hướng đến phát triển dài hạn bền vững, trong đó cần đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng hệ thống giáo dục, y tế từ cơ sở, giúp người dân được chăm sóc sức khỏe gần nhất, sớm nhất, hiệu quả nhất, phát triển toàn diện thể chất, trí tuệ, tạo nền tảng cho phát huy nội lực đất nước. Thương hiệu nông sản có vai trò rất lớn trong việc gia tăng giá trị và chất lượng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Điều này cũng góp phần củng cố vị thế cho ngành nông nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế. Ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường cho rằng, chức năng cơ bản của thương hiệu là giúp phân biệt sản phẩm và dịch vụ cho doanh nghiệp vẫn tồn tại, nhưng trong xu hướng toàn cầu hóa kinh tế và cạnh tranh gay gắt, các yếu tố cấu thành thương hiệu đã mở rộng hơn nhiều, bao gồm cả các giá trị cảm nhận, ấn tượng hay hình ảnh của sản phẩm và dịch vụ trong tâm trí người tiêu dùng. Trong khi đó, ông Đặng Văn Thành, đại diện một doanh nghiệp xuất khẩu nông sản mong muốn, các tham tán thương mại nên quan tâm hơn nữa để đưa những thương hiệu nông sản Việt ra thế giới. Đối với người trực tiếp làm ra sản phẩm và làm thương hiệu, ông Thành chia sẻ, muốn xây dựng thương hiệu quốc gia cho nông sản Việt phải bắt đầu từ trách nhiệm và tinh thần của doanh nhân, phải bắt đầu từ thương hiệu cá nhân, thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp. Sản phẩm từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP mang đặc trưng của vùng miền có giá trị cao cả về kinh tế và văn hóa, đang từng bước khẳng định được giá trị chất lượng trên thị trường. Tuy nhiên, việc phát triển và thương mại hóa sản phẩm OCOP vẫn chưa phát huy tiềm năng và giá trị. Để thúc đẩy sản phẩm OCOP phát triển, ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp nhấn mạnh khâu tiêu thụ, tìm kiếm và phát triển thị trường là giải pháp quan trọng nhằm khuyến khích chủ thể chủ động tích cực tham gia phát triển sản phẩm OCOP. Theo đó, cần tăng cường sự hiện diện của sản phẩm OCOP thông qua việc xây dựng và thúc đẩy bán hàng đa kênh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử trong công tác giới thiệu, quảng bá, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, khách du lịch có xu hướng tìm tour trên các ứng dụng trực tuyến và thích khám phá những vùng quê. Đây là cơ hội cho các sản phẩm OCOP. Theo đó, cần xây dựng các điểm giới thiệu sản phẩm OCOP gắn kết được với những điểm kết nối du lịch để đưa sản phẩm OCOP đến gần hơn với khách hàng. Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, trong dịp nghỉ lễ Dương lịch vừa qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý 7.570 tài xế vi phạm nồng độ cồn. So với cùng kỳ năm ngoái, số lái xe vi phạm nồng độ cồn bị xử lý tăng 71%. Thực tế cho thấy vào các dịp nghỉ lễ hay mùa tiệc tùng trong năm, rượu bia lại tuôn chảy. Trong số các nguyên nhân dẫn tới tai nạn giao thông thì lái xe sử dụng rượu bia là nguyên nhân hàng đầu. Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn giao thông, trong đó có nồng độ cồn. Trong đó, cuộc chiến với nồng độ cồn đã thực sự tạo dấu ấn có tác động tích cực đến đời sống xã hội cũng như kéo giảm số vụ tai nạn giao thông. Mức phạt nặng cùng với thông điệp của lực lượng chức năng là không xin, khỏi can thiệp. Người tham gia giao thông cần chỉnh đốn lập tức thái độ, tự mình phải biết nói không với rượu bia nếu không muốn một cái Tết mất vui. Việc điều chế các loại ma túy thế hệ mới khác với các loại ma túy truyền thống, các đối tượng mua các loại hóa chất và học cách pha chế trên mạng để tạo ra các loại ma túy núp bóng các loại nước giải khát, thuốc lá điện tử. Điều đáng báo động, thị phần mà các đối tượng này hướng tới là giới trẻ, học sinh, sinh viên, tiềm ẩn hậu quả khôn lường. Lực lượng chức năng nhận định, chưa thời kỳ nào các loại ma túy mới lại xuất hiện nhanh và nhiều như hiện nay. Ma túy tổng hợp, tân dược, gây nghiện và các loại ma túy mới xuất hiện ngày càng nhiều, ngụy trang dưới nhiều hình thức tinh vi. Thời gian gần đây, trào lưu sử dụng thuốc lá điện tử nở rộ, lớp trẻ coi đây như một cách thể hiện đẳng cấp, sành điệu và thời thượng. Lợi dụng điều này, tội phạm đã bơm ma túy vào thuốc lá điện tử, thuốc lá điếu nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Công an cho biết, những chuyên án ma túy đã phá được thời gian qua cho thấy lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã nỗ lực không ngừng, từng bước ngăn chặn nguồn cung ma túy từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát, làm giảm cầu, hạn chế những hậu quả tác hại của tội phạm và tệ nạn ma túy gây ra cho xã hội. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý do biên tập viên chương trình vừa tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, Triều Tiên tuyên bố nước này đã bắn 88 quả đạn pháo trong một cuộc tập trận về phía biển Hoàng Hải hôm 7 tháng 1, song bác bỏ cuộc cáo buộc của phía Hàn Quốc về các vụ bắn đạn pháo một ngày trước đó. Bình Nhưỡng khẳng định chỉ kích nổ để đánh lừa đối phương. Hôm 7 tháng 1, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn hơn 60 quả đạn pháo từ vùng biển phía Tây về phía Hoàng Hải. Trong một tuyên bố do thông tấn xã Trung ương Triều Tiên đưa ra cùng ngày, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong khẳng định Triều Tiên đã cho nổ thuốc nổ 60 lần để mô tả âm thanh của pháo binh. Bà cũng cho biết Triều Tiên thậm chí không bắn một quả đạn pháo nào vào vùng biển xung quanh biên giới trên biển thực tế do Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc đặt ra. Bà nhấn mạnh đây là hoạt động đánh lừa nhằm đánh giá khả năng phát hiện thực sự của quân đội Hàn Quốc. Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc gọi tuyên bố này là chiến tranh tâm lý cấp thấp và yêu cầu Triều Tiên ngừng hoạt động quân sự làm gia tăng căng thẳng. Ngày 7 tháng 1, Quốc hội Mỹ đã đạt thỏa thuận lưỡng đảng về tổng ngân sách cho tài khóa 2024, một bước hướng tới việc ngăn chặn nguy cơ đóng cửa chính phủ trong năm 2024. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, các nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ đã thông báo thỏa thuận về mức trần chi tiêu liên bang gần 1.600 tỷ đô la sau nhiều tuần thương lượng. Thỏa thuận bao gồm việc tăng ngân sách quốc phòng lên 886,3 tỷ đô la, vượt trên 100 tỷ đô la so với ngân sách dành cho các hoạt động phi quốc phòng. Tổng thống Joe Biden hoan nghênh thỏa thuận này, coi đây là một bước tiến gần hơn đến việc ngăn chặn nguy cơ đóng cửa chính phủ và bảo vệ các ưu tiên quốc gia quan trọng. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer cho rằng việc dành ngân sách chi quốc phòng 772,7 tỷ đô la sẽ đảm bảo các khoản chi cho các ưu tiên trong nước chủ chốt. Thỏa thuận sẽ mở đường để Quốc hội hành động trong vài tuần tới nhằm duy trì các ưu tiên ngân sách quan trọng cho người Mỹ và tránh được việc đóng cửa chính phủ. Ngày 7 tháng 1, Tổng thống Maldives Mohamed Muzui đã đình chỉ chức vụ của ba thứ trưởng Bộ Thanh niên vì đưa ra những nhận xét khiếm nhã đối với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Những bình luận về Thủ tướng Modi được đưa ra sau khi ông thăm vùng lãnh thổ Lakshadweep của Ấn Độ, một cụm đảo san hô nằm ngay phía bắc Maldives. Các thứ trưởng bị đình chỉ là Mansa Sharif, Abdullah Mazum và Miriam Siyuna. Sau những lời lẽ khiếm nhã, một cuộc tranh cãi lớn nổ ra dẫn đến xu hướng tẩy chay Maldives trên các nền tảng xã hội ở Ấn Độ. Chính phủ Maldives sau đó lên tiếng, bình luận của ba thứ trưởng mang tính cá nhân và không đại diện cho quan điểm của chính phủ Maldives. Một quan chức hành chính cấp cao của Maldives cho biết chính quyền Malê quan ngại về hậu quả từ những phát ngôn của các thứ trưởng vì người Ấn Độ là nhóm du khách nước ngoài lớn nhất đến Maldives, nơi du lịch chiếm gần 1/3 nền kinh tế. Tranh cãi này xảy ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Ấn Độ và Maldives đang căng thẳng sau khi Tổng thống Muzui lên nắm quyền. Ngày 7 tháng 1, sương mù dày đặc và giá lạnh tiếp tục bao trùm nhiều khu vực ở Ấn Độ, khiến việc đi lại của người dân bị ảnh hưởng. Theo truyền thông Ấn Độ, sương mù dày đặc khiến tầm nhìn thấp, buộc giới chức nhiều sân bay phải trì hoãn hoặc hủy chuyến bay. Trong ngày 7 tháng 1, 22 chuyến tàu đến vùng Delhi đã bị hoãn nhiều giờ đồng hồ do các điều kiện thời tiết bất lợi. Cùng ngày, giới chức Ấn Độ cũng thông báo học sinh từ mầm non đến lớp 5 nghỉ đông tiếp tục thêm 5 ngày do thời tiết giá lạnh. Nhiều bang ở miền Bắc Ấn Độ, trong đó có Delhi, đang trải qua một đợt lạnh giá khắc nghiệt. Nhiệt độ thấp nhất đo được ở nhiều trạm khí tượng cho thấy mức giảm đáng kể so với mức trung bình ghi nhận vào cùng giai đoạn trong những năm trước đó. Trong một tuần kể từ sau trận động đất đúng vào ngày đầu tiên của năm mới tại Nhật Bản, công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả vẫn đang gặp nhiều khó khăn do thời tiết có mưa và tuyết. Tính đến nay đã có 128 người thiệt mạng và khoảng 200 người mất tích tại thị trấn Anamizu. Nỗ lực cứu hộ vẫn đang được khẩn trương tiến hành để tìm kiếm những người sống sót trong các căn nhà quân sự Yukaika bị đổ sập vì lở đất. Những người đi sơ tán đang phải chịu đựng cái lạnh khắc nghiệt trong các khu ở tạm. Tại thành phố Wajima, nhiều người đã phải sống trong các khu nhà kính do không tìm được chỗ ở. Do các nhà kính này không được tính là trung tâm sơ tán nên hàng viện trợ không được chuyển đến đây và các nhu cầu tối thiểu cũng không được đáp ứng. Theo thống kê, hiện có khoảng 28.000 người đang sống tạm trong 400 cơ sở sơ tán không có điện và nước sinh hoạt. Việc gián đoạn trong hệ thống giao thông và liên lạc khiến cơ quan chức năng không thể thống kê cụ thể mức độ thiệt hại. Thưa quý vị và các bạn, phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, người cao tuổi tỉnh Yên Bái luôn nêu cao trách nhiệm, đóng góp nhiều công sức, xây dựng Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Với 96.000 hội viên, người cao tuổi Yên Bái đã tích cực tham gia các phong trào thi đua, lao động sản xuất, phát huy vai trò gương mẫu trong giáo dục truyền thống gia đình, đóng góp chung vào các hoạt động tại địa phương. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Đi trên con đường liên thôn khang trang sạch sẽ, rộng 5m, dài hơn 300m, ông Lê Hồng Sơn, chi hội trưởng hội người cao tuổi thôn Ngòi Khang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, tự hào vì đã góp một phần công sức làm nên con đường bê tông. Ngay từ khi thôn vận động hiến đất làm đường, với tinh thần tuổi cao gương sáng gắn với xây dựng nông thôn mới, ông Sơn đã tự nguyện chặt vườn cây lâu năm để hiến hơn 60 mét đất mặt đường phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, ông còn tích cực vận động con cháu đóng góp kinh phí ngày công để con đường sớm được hoàn thiện. Ông Sơn chia sẻ:
"Tôi ở đây được hơn 40 năm rồi và mong mỏi của bà con cũng như là của riêng gia đình nhà tôi thì là luôn luôn là cùng với bà con là luôn luôn là nghĩ là mình làm sao phải có một con đường để đi lại. Nó vừa thuận tiện cho vấn đề giao thông, vừa thuận tiện cho con cháu để đi học. Nhưng mà trước kia thì chưa có con đường thì các con các cháu đi lại rất là vất vả. Thì sau khi có chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước của xã ban hành cho bà con hiến đất ấy, thì tôi cũng hiến cho tập thể và thôn được 60 mét đất đường mặt đường và một số cây hoa màu ăn quả, thì trong đó thì cũng có một số cây cũng có lâu năm rồi."
Cùng với xây dựng nông thôn mới, trọng tâm trong hoạt động của người cao tuổi tỉnh Yên Bái là tham gia phát triển kinh tế. Phong trào thi đua làm kinh tế giỏi đã được các cấp hội người cao tuổi quan tâm tuyên truyền phổ biến, tạo động lực để người cao tuổi tham gia phát triển kinh tế, đồng thời khuyến khích hướng dẫn con cháu về kiến thức, kinh nghiệm, có ý chí nỗ lực vươn lên làm giàu. Rời quê hương lên xây dựng vùng kinh tế mới ở Yên Bái, ông Trần Ngọc Tân, thôn Trác Đà đã có hơn 40 năm gắn bó với những thăng trầm trên mảnh đất xã An Đào, huyện Yên Bình. Trải qua nhiều mô hình, ông Tân đã lựa chọn và quyết tâm gắn bó với cây chè. Từ khi cây chè chỉ có giá vài trăm đồng 1 kg, bị người dân chặt bỏ, thì ông Tân vẫn miệt mài, tâm huyết chăm sóc từng gốc chè. Đến nay, 0,5 hectare chè đã trở thành nguồn thu chính, giúp ông Tân nuôi nấng các con trưởng thành, xây dựng nhà cửa khang trang. Với ông, trồng và chăm sóc chè vừa phù hợp với tuổi, vừa giữ được nghề truyền thống, vừa mang lại giá trị kinh tế nếu biết áp dụng khoa học kỹ thuật. Ông Tân cho biết:
"Trước kia chúng tôi làm ấy thì chưa được bồi dưỡng khoa học kỹ thuật thì cái năng suất của cây chè nó không có. Từ chỗ nó không có thì đương nhiên là chúng tôi chán. Chán ở chỗ là ngày xưa có 1 cân chè mới được 1 cân gạo. Thế nhưng bây giờ 1 cân chè của chúng tôi là đã được 5-6 cân gạo và nếu như về mùa đúng lúc của nó thì lại được yến gạo. Chè sau khi vào dự án của chè xanh Hán Đà và tôi đã có được nhận chứng chỉ của OCOP thì tôi thấy thứ nhất là cái chè nó có thương hiệu, giá trị của cân chè nó tăng lên, sản phẩm nó đảm bảo và với thị trường chúng tôi dễ tiêu thụ."
Từ phong trào thi đua người cao tuổi làm kinh tế giỏi đã xuất hiện hàng trăm tấm gương người cao tuổi làm chủ mô hình, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, tạo việc làm thường xuyên cho lao động địa phương. Cái hay của phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi là hội viên còn sức khỏe thì trực tiếp tham gia sản xuất, hội viên nào giàu kiến thức thì đứng lên thành lập các doanh nghiệp, người cao tuổi nhiều kinh nghiệm thì định hướng hướng dẫn cho con cái phát triển kinh tế. Với tinh thần đó, hội viên người cao tuổi các cấp không chỉ sống vui sống khỏe mà còn có nhiều đóng góp cho xã hội. Hiện nay toàn tỉnh có trên 450 hội viên làm chủ trang trại và doanh nghiệp, trên 600 hội viên người cao tuổi làm kinh tế giỏi, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo trên toàn tỉnh. Ông Vũ Hữu Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết:
và đó tôi đã theo đuổi cái ngành nông nghiệp phải nói rằng 30-40 năm nay rồi, nên tôi luôn phát triển. Thế và thứ hai là cũng thấy bà con nông dân rất vất vả, thế nên tôi đồng cảm ở đó, nên là tôi cũng say sưa tôi làm một cái máy vò, có thể vò được cải xanh, cải đen, thứ hai là không nát, nó không nát chè, vò được cải già, cải non, sáng tạo nó. Thế là vì thế tôi mới đặt tên đó là máy vò tổng hợp, và từ đó là cái nguồn động viên thứ nhất là về tôi về tuổi già, thứ hai là có sản phẩm mới bán ra thị trường, và chính nghiên cứu chế tạo máy mới cũng tạo điều kiện việc làm cho anh em, hai cái đó hỗ trợ lẫn nhau.
Ngoài 70 tuổi, bà Nguyễn Thị Huệ, hội viên người cao tuổi thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống. Bởi thế, bà luôn dành tình yêu thương, sự cảm thông với những hoàn cảnh khó khăn yếu thế, nhất là người già không nên nương tựa và trẻ em. Chính bởi vậy, để san sẻ bớt những vất vả nhọc nhằn của các hoàn cảnh, bà Huệ đã dành nhiều thời gian tâm huyết tổ chức các hoạt động thiện nguyện như trao tặng quần áo, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo, tặng quà, hỗ trợ kinh phí cho những người cao tuổi khó khăn, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để gây quỹ phục vụ cho hoạt động thiện nguyện. Bà Huệ chia sẻ thêm.
Tôi đã tham gia nhiều cái chương trình đi làm từ thiện, thậm chí là các vùng sâu vùng xa là chúng tôi đã từng quyên góp ủng hộ các loại mì tôm gạo nước và trở lên các vùng sâu vùng xa đã làm trong nhiều năm. Có những năm chúng tôi đã từng làm cái công tác từ thiện, tôi đã mua và đi quyên góp để ủng hộ được khoảng 450 suất quà, tức là mỗi một suất quà trị giá là 300.000 mà chúng tôi đã trao tặng cho không phải là nguyên người nghèo và người khó khăn, thậm chí là cả những người trong diện gia đình chính sách. Và chúng tôi đã tổ chức trên nhà văn hóa và mời tất cả những thành phần mà được tặng quà là mời nhà văn hóa, chúng tôi đã làm rất là nhiều năm.
Nhờ linh hoạt cách làm mà các hoạt động do bà Huệ đứng ra phát động đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, từ người trẻ đến trung niên, người cao tuổi. Mỗi hoạt động không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khỏe hay tạo cơ hội giao lưu, học hỏi mà còn mang lại giá trị nhân văn sâu sắc khi lan tỏa được tình yêu thương, tinh thần thiện nguyện trong cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Trung, tổ dân phố số 5 cho biết thêm.
Hàng năm ấy thì là bất cứ một chương trình gì thì bà Huệ đã quan tâm đến gia đình tôi thường xuyên, kể cả Tết nhất hoặc là có gì khó khăn thì là bà Huệ đã cho các anh chị em giúp đỡ gia đình bản thân thôi. Tôi rất phấn khởi, vui mừng và cũng là tự tin rằng là tôi không bị cô đơn.
Cùng với các phong trào phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới, người cao tuổi tỉnh Yên Bái còn thành lập tổ chức tốt các câu lạc bộ liên thế hệ, người cao tuổi tham gia xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phát huy vai trò người cao tuổi trong công tác khuyến học khuyến tài. Bằng những việc làm mô hình cụ thể thiết thực, hội viên người cao tuổi các cấp đã khẳng định vai trò nêu gương sáng trong cộng đồng dân cư, là tấm gương mẫu mực để các thế hệ con cháu học tập và noi theo.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, phát hiện muộn, điều trị muộn đã mất cơ hội sống của nhiều bệnh nhân mắc ung thư, nhất là ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh. Để hiểu hơn về cách phát hiện một số bệnh ung thư thường gặp và nguyên nhân mắc bệnh, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Mạnh Hiệp, trưởng khoa ung bướu và giải phẫu bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Trước hết thì xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa bác sĩ, ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa thì người dân thường mắc những cái loại bệnh ung thư phổ biến nào ạ?
Theo thống kê của chúng tôi trong những năm qua thì cái tỷ lệ ung thư, các bệnh ung thư ở đồng bào dân tộc cũng như người dân ở Yên Bái thì có sự khác nhau giữa hai giới là nam và nữ. Đối với nam giới thì tôi thấy rằng là tỷ lệ ung thư đường tiêu hóa như là thực quản, dạ dày, đại trực tràng là chiếm tỷ lệ cao nhất đến khoảng cỡ gần 40%. Sau đó đến ung thư phổi khoảng độ hơn 16%. Và còn lại là ung thư khoang miệng như là ung thư lưỡi, ung thư khoang lợi hàm thì khoảng cỡ 15%. Và ở nữ giới thì tỷ lệ này lại có sự thay đổi. Như ở nữ giới thì tỷ lệ ung thư vú lại chiếm tỷ lệ cao nhất là khoảng hơn 30%. Ung thư đại trực tràng khoảng độ 20%. Nên ngoài ra thì ung thư tử cung phần phụ cũng chiếm tỷ lệ ít hơn. Đa phần vùng xa lại gặp những ung thư đường tiêu hóa, ung thư phổi là chiếm tỷ lệ cao.
Khi mà đến các cơ sở y tế thì bác sĩ nhận thấy là bệnh nhân mắc bệnh ung thư thường phát hiện ra ở cái giai đoạn nào, và cái giai đoạn đó thì sẽ gây khó khăn như thế nào trong quá trình điều trị bệnh nhân ung thư ạ?
Bệnh nhân đến với chúng tôi thì đa phần là đến vào giai đoạn muộn, giai đoạn 3-4. Nó tỷ lệ giai đoạn 4 khoảng 38%, tỷ lệ giai đoạn 3 là 28%, và tỷ lệ giai đoạn 1-2 thấp lắm. Giai đoạn 2 chỉ có 19% và giai đoạn 1 là 75%. Và điều đó là gây ra cái sự khó khăn trong quá trình điều trị. Bởi vì giai đoạn ung thư mà bệnh đến đây giai đoạn sớm thì điều trị, khả năng điều trị khỏi triệt để càng cao. Đối với giai đoạn muộn thì khả năng điều trị triệt để nó thấp hơn rất là nhiều.
Vâng, vậy thì có những cái nguyên nhân nào mà làm gia tăng cái bệnh nhân ung thư, đặc biệt là đối với người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa thưa ông?
Các nghiên cứu chứng tỏ là đối với ung thư thì thứ nhất là cái thuốc lá, rượu là những yếu tố ảnh hưởng lớn đến cái tỷ lệ ung thư. Đó là cái chế độ sinh hoạt, ăn uống của bệnh nhân, những thói quen về ăn uống và cái môi trường, hoàn cảnh sống cũng là những cái yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ ung thư trong địa bàn.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng phát hiện muộn bệnh ung thư là gì thưa bác sĩ?
Để mà nói về tình trạng bệnh nhân đến viện giai đoạn muộn thì sẽ có những yếu tố liên quan đến cái nhận thức của bệnh nhân. Nhiều khi có triệu chứng rồi nhưng mà bệnh nhân không đến viện khám ngay, vẫn tiếp tục điều trị bằng những theo truyền tai kinh nghiệm với nhau, như là uống thuốc nam hay là nghĩ đơn giản là mình có thể bị viêm họng, viêm phổi thôi, điều trị thuốc. Và khi đến đây thì đa phần là giai đoạn muộn. Và nữa là cái khả năng kinh tế của người dân còn khó khăn, nên là cái ý thức về việc khám sức khỏe định kỳ cũng như là đến viện khám khi có triệu chứng là chưa cao.
Để phòng tránh các cái bệnh nhân ung thư thì là một bác sĩ chuyên khoa, ông có thể đưa ra một vài những cái lời khuyên cho người dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ạ?
Một trong những nguyên nhân gây ung thư phổ biến hiện nay gặp đấy là chính là cái chế độ sinh hoạt, như là chế độ ăn uống, sử dụng rượu bia và thuốc lá, thuốc lào. Thế thì chúng tôi cũng luôn khuyên bệnh nhân và những người dân là phải có một chế độ sinh hoạt lành mạnh, hoạt động thể chất, và kèm theo đấy là hạn chế rượu bia cũng như là không sử dụng thuốc lá, thuốc lào. Điều đó có thể sẽ làm giảm được cái tỷ lệ bệnh nhân ung thư ở trên địa bàn. Khám sức khỏe định kỳ thì lý tưởng nhất là có thể là một năm khám 1 đến 2 lần, cũng cần được một sự tuyên truyền về bệnh ung thư trong toàn dân, và đấy là vai trò của y tế tuyến huyện và tuyến xã đến đối với người dân, để bệnh nhân có ý thức hơn trong cái việc đến khám cơ sở y tế, khám ngay khi có những triệu chứng ban đầu. Mặc dù ung thư ban đầu thì triệu chứng rất là mờ nhạt, và nhân viên y tế tuyến cơ sở cũng phải nâng cao thêm cái kiến thức của mình về ung thư để tư vấn cho bệnh nhân kịp thời, để tránh việc là mình nhầm lẫn triệu chứng của ung thư với những bệnh thông thường khác.
Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.